Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ngài tên là Kiến Nguyệt, con nhà họ Hứa ở quận Bạch Lộc, xứ Điền Nam. Cha là Hứa Dẫn Xương, mẹ là người họ Ngô. Gia đình có nhiều điều linh cảm lạ rồi sinh ra ngày này. Khi mới sinh ra, mặt mày sáng láng, thông minh, khéo hội họa, chuyên vẽ các tranh tượng của các vị Phật, các vị Bồ Tát. Năm lên 14 tuổi, cha mẹ lần lượt qua đời. Người bác không có con đem ngài về nuôi để nối dòng. Đến năm 27 tuổi, nghĩ đến vô thường thì ngài lên núi Bảo Hồng xin được xuất gia với pháp sư Lượng Như. Trước đó một đêm, pháp sư nằm mộng thấy có một người mặc ca sa, chúng tăng chen nhau mà xin cạo tóc, mừng là người tốt ấy lại. Pháp sư nhận lời và cho thế pháp xuất gia. Nghĩa là trước khi cái vị này mà lên trên núi đó để xin cạo tóc xuất gia thì vị trụ trì của chú xứ đó đêm trước đã nằm mộng thấy có một người đến, rồi sau đó rất nhiều người đến để xin cạo tóc với vị đó. Thì đó là cái điềm mộng báo trước để cho biết là ngài Kiến Nguyệt này sẽ là người mà xuyển dương Phật pháp rất thịnh hành. Nghe ngài Tam Muội Luật Tổ ở Giang Nam, tâm rất ngưỡng mộ, bèn cùng bạn là ngài Thành Chiết đi tìm đến để tọa học. Trước tiên ngài vào núi Nham Giạc giếng ngài Chuyên Đại Sư, được đại sư mời giảng kinh Lăng Nghiêm tứ y giải. Kế đó ngài lên núi Phá Ngạch, núi Phùng Ngậu lễ đạo tràng của chư tổ, sau đó lên núi Cửu Hoa Sơn, núi Ngũ Đài Sơn. Thì đó là những cái núi mà chúng ta còn gọi là gì, gọi là tứ đại danh sơn của Trung Quốc. Cửu Hoa Sơn là của ngài Địa Tạng, còn Ngũ Đài Sơn là của ngài Văn Thù. Thì ngài lên trên núi này, cuối cùng phải băng qua sông mới gặp được ngài Muội Tổ ở Am Hải Triều mà xin thọ giới Bồ Tát. Vừa thọ giới xong, ngài được mời lên pháp tòa giảng kinh Phạm Vọng cho đại chúng nghe. Nghe xong cả bốn chúng đều khen ngợi. Chúng ta thấy là vừa thọ giới Bồ Tát xong đã được thỉnh lên pháp tòa để giảng lại, là vừa tiếp xúc với bộ này xong là giảng lại một cách rất là thông thạo. Đại chúng phải là ca ngợi. Do đó là đây là những vị tổ. Sư thích nghiên cứu, tra cứu trong luật tứ phần và các bộ luật khác, thấy những chỗ khó hiểu, sư khấn Phật rồi sau đó suy nghiệm một chút lại thông suốt. Chúng ta thấy là những người có cái nhân duyên đặc biệt là như vậy. Những điều nào mà không thông thì chỉ cần khấn nguyện với chư Phật, sau đó là được thông suốt những điều đó. Kế đến sư theo ngài Muội Tổ truyền giới ở chùa Bảo An, xá Kim Lăng cho hàng ngàn người, sau đó mời sư lên đàn dạy giới cho đại chúng. Lúc ấy sư chợt nhớ đến giấc chiêm bao, thấy đến một chùa to, vàng ngọc chói sáng, hàng trăm tỳ kheo nhóm họp. Sư ngồi trên cao giảng dạy, đại chúng phía dưới quỳ nghe. Nghĩ hiện nay giống như điềm chiêm bao xưa, một lòng theo ngài Muội Tổ làm chủ núi Hoa Sơn, chăm lo việc giải bảo tăng chúng, trông coi việc đến bỏ ngủ và quên ăn. Là ngài, trong ngài cũng có một cái điềm mộng. Điềm mộng là ngài dạy vô số các hàng tỳ kheo ngồi trên pháp tòa dạy và truyền trao giới luật cũng như là pháp đến cho vô số các hàng tỳ kheo. Nghĩ như vậy, nghĩ nhớ đến cái điềm mộng đó, do đó là ngài nhất tâm ở trên núi này cùng với ngài Muội Tổ. Ngài Muội Tổ thường nói với chúng rằng: Cội phướng giới 30 năm của ta, nếu không có kiến nguyệt e sẽ bị tróc gại. Ý nói rằng suốt 30 năm ròng hoằng truyền giới luật, nếu như không có ngài kiến nguyệt mà kế thừa thì nó sẽ bị mai một. Ý của ngài Mụ Tổ nói như vậy. Trước khi trì tịch, ngài Mụ Tổ lấy y và các bộ luật trao lại cho ngài Kiến Nguyệt. Ngài Kiến Nguyệt là nói gì với ngài Mụ Tổ, và ngài dùng 10 điều thệ nguyện để khuyên đại chúng. Ví dụ như là chúng ta ghi điển hình ra là không có làm sớ, không nhận đám, không có nhận mà các cái tư cụ, các cái vật dụng mà của Phật tử dân cúng để lo cho cái thân. Ví dụ như thấy ngài mà lớn tuổi thì cúng cái tấm niệm để ngài nghỉ cho dưỡng sức thì ngài cũng không nhận. Nghĩa là rất nhiều điều ngài phát nguyện, trong đó thì có 10 điều: không sắm trái cây riêng và thức ăn, không sắm riêng kho bếp, không làm công vụ, không làm những cái điều hạ như là lãnh đám, không lập người quyên tiền, không mặc áo tơ, không ăn chiều. Là ngài lập ra 10 điều như vậy và ngài giữ gìn. Nếu có trái lời ước nguyện này thì sẽ không còn lưu trú ở đó nữa. Nếu như mà ngài mà có cái sự mà sai một cái điều nguyện nào đó thì ngài tự động sẽ rời cái núi này, chứ không xứng đáng ở lại núi để mà dạy cho chúng. Từ đó về sau, ngài theo luật thọ giới cụ túc, kết giới an cư, mọi người gọi ngài là Nam Sơn Tái Thế. Chúng ta biết ngài Nam Sơn đó chính là ngài gì ạ? À? Ngài Đạo Tiên. Ngài Đạo Tiên cũng tránh cái tên của ngài Đạo Tiên mà tên là ngài Nam Sơn. Ngài Nam Sơn thì ở xét về giới luật, ngoài Ubali là vị mà cùng thời với Đức Phật hoằng truyền cũng như là gìn giữ giới luật, thì sau đó có ngài Đạo Tiên là người là rất là nổi bật. Do đó là trong các vị tổ mà được tôn lên làm bậc tổ thì dường như là mọi người là tôn ngài Đạo Tiên lên làm sơ tổ của truyền thống luật tứ Phật. Mà luật tứ Phật là ảnh hưởng của Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và một số nước, ảnh hưởng rất mạnh. Tôn ngài Đạo Tiên lên thì mọi người đem sánh ngài Kiến Nguyệt này như là ngài Đạo Tiên mà tái thế. Từ đó ngài chăm tu pháp Bát Châu Tam Muội, làm mô phạm cho chúng tăng 90 ngày đêm không ngồi và không nằm. Như vậy đến 2 lần, nghĩa là 90 ngày không ngồi không nằm suốt, nhưng mà ngài làm được 2 lần như vậy. Ngài thường mở đàn thuyết giới ít nhất thì 5.000 người, có lúc đông thì hơn 10.000 người. 10.000 người dự nghe. Đến cuối đời ngài biết trước giờ ngài ra đi nên căn dặn hàng đệ tử 7 ngày nữa sẽ ra đi. Đến ngày ấy ngài ngồi yên tịnh mà thoát hóa. Lúc ấy ngài 79 tuổi, Tăng Lạp 44 và Hạ Lạp là 33. Khi thiêu thấy trong khói hiện ra cái hình ảnh của Đức Phật và hoa sen. Do đó là sau khi mà lửa tắt thì thu nhặt trong cái tro cốt đó có vô số xá lợi của ngài. Trong đời thì ngài có 8 lần ngồi đạo tràng truyền giới, khai pháp hơn là 70 kỳ. Tông môn đệ tử ngài lên hàng vạn vị. Còn thân tướng của ngài là cao lớn, đảnh kế thì nổi lên. Trên đảnh thì nổi lên cái nhục kế bên trên. Tiếng nói thì như là cái tiếng chuông, nghĩa là vang to và vang xa. Hình dáng thì giống như là Phật. Thì có người từ Điền Nam đến núi Kê Túc nói ngài chính là ngài Ca Diếp mà thị hiện trở lại. Cái đó là có hay không thì chúng ta không biết, nhưng mà thường những cái vị mà ẩn cư trên những cái núi lâu lâu xuất hiện mà nói lên những cái lời nào thì thường đó là những vị Bồ Tát thị hiện. Trong các tích truyện hoặc là trong quá trình chúng ta tiếp xúc với các vị giảng sư, chắc chúng ta cũng nghe những cái câu chuyện tương tự như vậy. Thì có một vị nói ngài chính là ngài Ca Diếp mà tái hiện trở lại để hoằng truyền Phật pháp trong thời gian đó. Thì chúng tôi nói sơ về tiểu sự của ngài để chúng ta có cái niềm tin vào cái bộ này, có niềm tin vào bộ này. Một cái người mà dựa vào cái bộ kinh của Đức Phật, dựa vào ý của luật để soạn ra cái bộ sách lưu truyền cho chúng ta. Chính vì vậy mà cái bộ này không những lưu truyền ở Trung Quốc mà còn lưu truyền rộng rãi ở các nước, mà đặc biệt là bắt buộc hàng tăng ni phải học thuộc, phải áp dụng trong đời sống hàng ngày của mình suốt cả cuộc đời tu học, cho chúng ta biết đó là rất là quan trọng. Nội dung thứ ba chúng ta cần tìm hiểu đó là nội dung. Chúng ta đầu tiên tìm hiểu về khái quát về cái tên gọi, thứ hai là về tác giả, và thứ ba đó là về nội dung. Nội dung thì thể theo tâm từ của Đức Phật và muốn cho tròn tột tánh đức của những người hậu học, nên ngài Kiến Nguyệt lần lượt rút các bài kệ phẩm tịnh hạnh trong kinh Hoa Nghiêm. Nhớ là những cái bài chúng ta đọc này là nằm trong bộ kinh Hoa Nghiêm. Mặc dù chúng ta thực hành tùy ni, nhưng mà đó là nằm trong bộ kinh rất lớn là bộ kinh Hoa Nghiêm. Cũng như trong mộc bộ và kinh luận khác, ngài soạn thành 54 bài kệ và 38 câu chú thiết cận thân tâm để người sơ cơ học đạo làm chuẩn tắc trong oai nghi, đi đứng ngồi nằm suốt ngày lẫn đêm, kiểm thúc căn và thức không cho buông lung, làm thiềm tiến đạo là cửa ngõ để thành Phật. Tỳ ni giúp cho người thực hành làm việc gì cũng đều có mực thước khuôn phép, dẫn đến cái sinh hoạt của tập thể được an lạc và tồn tại lâu dài. Người siêng năng thực hành pháp tỳ ni thì sẽ điều phục được tập khí phiền não từ vô thị. Tập khí phiền não của chúng sanh trong nhiều kiếp dù là trời cao cũng không thể nào dung chứa hết. Sự chìm đắm lâu xa trong biển khổ của chúng sanh cũng chẳng thể nào dùng số kiếp mà tính kể cho xong. Chúng sanh sanh ra cũng mịt mờ, rồi chết đi cũng trong tâm tối. Thế nên muốn chứng được yếu chỉ vô vi, vượt thoát thân hữu lậu, bước lên đường Bồ Đề, ra khỏi hầm phiền não, đạt đến bờ Niết Bàn, giải thoát dòng sanh tử, thì phải siêng năng học tập và thực hành pháp tỳ ni này. Chúng ta thấy rất là ý nghĩa, rất là quan trọng. Nội dung thứ tư đó là nói về cái giá trị của thực hành. Thì thực hành tỳ ni phải theo nguyên tắc là học thuộc lòng các bài kệ và thực hành trong bất cứ cái cử động nào của thân, của tâm ý, phải hướng theo từng việc làm để loại trừ dần tham sân si ra khỏi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu và ý. Và trong khi thực hành phải phát tâm cầu nguyện cho tất cả chúng sanh cũng thực hành giống như là mình. Đó là xét về cái nguyên tắc thực hành. Chúng ta phải tuân theo cái nguyên tắc đó, phải học thuộc lòng và phải gắn từng cái bài kệ, từng câu chú đó vào trong từng cái hoạt động sinh hoạt của mình. Rồi nền tảng thực hành tỳ ni dựa trên nền tảng căn bản là tự lợi và lợi tha. Tự lợi là thường nuôi dưỡng tâm tỉnh giác về vô ngã, vô thường, khổ đau mà xa lìa các lậu hoặc. Trước mắt là đó là những cái điều mà lợi cho mình, tâm mình lúc nào cũng là được tỉnh giác. Còn lợi tha là khởi tâm từ bi, mong tất cả đều thực hành được như thế. Do đó là trong khi mà chúng ta học tỳ ni, nó có một điều chúng ta rất dễ học, nghĩa là câu thứ hai của những bài kệ chú tỳ ni thường là cái câu là cầu cho chúng sanh. Âm của chữ Hán là đương nguyện chúng sanh, còn Dịch ra chữ Việt là cầu cho chúng sanh. Ví dụ như là nó đọc bài, một cái bài nào đó, thì miên thị ngộ là ngủ nghỉ mới dậy cầu cho chúng sanh. Nó là vừa ngủ nghỉ dậy thôi, vừa tỉnh giấc thôi, là mình đọc cái bài, à mình vừa ngủ nghỉ dậy, mình cầu cho chúng sanh được những cái điều gì đó, điều gì đó. Đó là cái phần lợi tha. Và trong những cái bài kệ chú Tỳ Ni, dường như là lúc nào cũng có cái phần lợi tha trong đó. Tinh thần tự lợi lợi tha rất lớn. Đó là cái nền tảng tự lợi và lợi tha. Thứ ba là đối tượng thực hành. Đối tượng thực hành Tỳ Ni không phải là những người mới vào chùa học đạo, cũng không phải là những người mà còn là sa di, còn là tịnh nhân. Mà Tỳ Ni này được áp dụng cho những người mới bước vào học đạo và thực hành gìn giữ nó suốt cả cuộc đời. Nghĩa là lúc nào còn tu thì còn thực hành Tỳ Ni. Chứ không phải là nói là quy định này dành cho những người mới vào chùa cạo tóc, hoặc là quy định thuộc hành trì nó mới đủ điều kiện thọ giới thì thọ giới xong rồi thôi. Không phải vậy, mà là phải gìn giữ suốt cả cuộc đời tu học. Do đó chúng ta thấy người xuất gia mà còn phải gìn giữ như vậy, còn người lại gia của chúng ta thực hành nó không khó, nhưng mà thực hành đem lại những điều an lạc, những điều lợi ích như vậy. Do đó là chúng ta cũng không nên bỏ qua. Nếu như chúng ta mà thực hành được, áp dụng được trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình, trong những lần chúng ta về đây tu học, hoặc là trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình ở tại tư gia. Mới vào đạo, hành Tỳ Ni là huấn luyện tâm đi vào một tập quán sống mới với nhiều điều thiện hơn. Là điều phục cái tâm mình đi vào một cái nếp sống mới, nó thuần phục hơn là cái đời sống trước đây. Có Tỳ Ni thì sẽ điều phục chúng ta rất là tốt, rất là hay. Còn người đang tu tập mà thực hành Tỳ Ni, nghĩa là tập chú tâm, chánh niệm, tỉnh giác và nuôi dưỡng lòng từ. Mỗi khi chúng ta đọc lại một cái bài Tỳ Ni là cái tâm chúng ta là tỉnh giác. Chúng ta nhớ vào từng cái bài kệ, từng cái câu chú, từng chữ, từng ý mà chúng ta đang đọc đó. Nhưng mà với cái điều kiện chúng ta phải hiểu ý nghĩa của từng bài kệ đó. Từng bài kệ đó nó có những ý nghĩa gì? Khi đọc đến cái chữ nào chúng ta phải khởi tâm đúng với cái ý nghĩa đó. Giống như là Phật Quán Nhất Bát Thị, Bát Vàng Tứ Thiên Trùng. Nghĩa là khi chúng ta nhìn thấy cái bát nước thì chúng ta phải là quán như thế nào. Nếu chúng ta không có hành trì, không có thực hành cái Tỳ Ni này thì giống như chúng ta ăn thịt chúng sanh. Hoặc là chúng ta mà bước chân đi, nếu như chúng ta bước chân đi này thì ta dẫm đạp vô số côn trùng. Do đó là khi mà bước chân đi, chúng ta cũng cầu nguyện cho các loại côn trùng này như thế nào, cũng cầu nguyện cho mọi người được như thế nào đó. Đó là tập để chúng ta nuôi dưỡng cái lòng từ bi của mình trong quá trình chúng ta thực hành. Bậc thượng căn thực hành Tỳ Ni trong tu tập giới định tuệ là thực hành thiền chỉ và thiền quán trong bốn quay nghi, đi đứng ngồi nằm và nuôi dưỡng thực hành hạnh Bồ Tát. Thiền định và từ bi là công hạnh chánh của người tu tập giải thoát. Do đó là ở cái phần đối tượng thực hành Tỳ Ni thì chúng tôi phân ra làm ba. Một là người mới vào đạo hành trì Tỳ Ni để huấn luyện tâm vào đi vào một cái đời sống an định, huấn luyện cái thân tâm. Còn người mà đang tu tập thực hành Tỳ Ni để làm chủ tâm, giữ chánh niệm, tỉnh giác và nuôi dưỡng lòng từ bi. Còn những cái bậc thượng căn thượng trí thực hành Tỳ Ni thì tu tập giới định tuệ, thực hành thiền chỉ và thiền quán trong bốn quay nghi, nuôi dưỡng thực hành hạnh Bồ Tát. Nói là hạ căn, trung căn, thượng căn gì đó cũng thực hành Tỳ Ni hết, chứ đừng nói là dành cho những người sơ cơ học đạo mà thôi. Do đó đó là nói về phần đối tượng. Rồi phần công dụng của Tỳ Ni Tỳ ni nhật dụng là những bài kệ được tóm lược cho các hoạt động đi đứng ngồi nằm ngủ nghỉ trong sinh hoạt hàng ngày để hướng tâm người hành trì đến hai điều quan trọng. Một là nuôi dưỡng tâm giải thoát khỏi tham sân si của tự thân. Hai là nuôi dưỡng lòng từ bi, mong cầu cứu độ tất cả chúng sanh ra khỏi mọi cấu ế của tâm. Công dụng của việc thực hành tỳ ni là để chuyển hóa những tập quán đầy sai lầm và vọng động của quá khứ tự thân, huấn luyện dần cái niệm lực, cái định lực, và để gây ý thức trở về nương tựa mình và nương tựa pháp, nghĩa là thiền quán về vô ngã và vô thường. Đó là nói về công dụng. Còn nói về tính giáo dục của tỳ ni, tỳ ni giúp cho người mà thực hành huấn luyện tinh thần tự giác, tự tri, tự trách nhiệm, tự chú tâm, lòng từ ái và thái độ sống thanh thản. Tinh thần tự giác, tự tri nghĩa là chúng ta nắm vững lời khai tâm của Đức Phật là trở về nương tựa chính mình, nương tựa pháp là và hãy nỗ lực tự thân của mình. Từ đó theo dõi các hành động của thân, của khẩu, của ý, làm chủ tâm mình hướng về sự tỉnh giác vô ngã và lòng từ bi vô hạn để đi dần ra khỏi khổ đau và giúp người khác khỏi khổ đau. Ý thứ hai, nghĩa là tính giáo dục thứ hai là tinh thần trách nhiệm. Công phu thực hành tỳ ni là công phu kiểm soát theo dõi tâm mình. Việc này là tự thân, thầy bạn đồng tu chỉ là trợ duyên nhắc nhở chung. Nghĩa là thấy chúng ta phóng túng, thấy chúng ta lơ là thì thầy bạn chỉ là trợ duyên, còn chúng ta là theo dõi tâm mình có thực hành hay không, mình đang động hay đang tịnh. Theo dõi tâm mình, ví dụ như là chúng ta đang ngồi thiền một lát, cái là thân thì đang ngồi yên đó mà tâm chúng ta bay về nhà, quan sát nhà, nhà có đóng cửa hay không, bao nhiêu cái áo phơi bên ngoài chưa lấy vào, cái nào khô cái nào chưa khô. Nên là trong lúc chúng ta lên chánh điện chúng ta ngồi thiền, nhưng mà cái tâm chúng ta bay vọng như vậy. Những lúc đó thực hành thì chúng ta sực nhớ lại mình đang làm gì, đang ở đâu, chúng ta chú tâm vào cái việc đó. Rồi tinh thần giáo dục năng lực chủ tâm, nghĩa là theo dõi tâm qua từng cái cử chỉ hàng ngày là cách tu tập chủ, cách tu tập sự chú tâm, tập trung tư tưởng vào con đường chú tâm là công phu căn bản đưa đến định và tuệ. Từ định và tuệ hành giả sẽ được niềm hân hoan, hỷ lạc và giải thoát. Còn năng lực của sự chú tâm và tỉnh giác là linh hồn của thiền định Phật giáo, rất cần thiết cho người tu tập để phát triển giới định và tuệ. Ý thứ ba đó là giáo dục lòng từ ái vị tha. Tất cả niệm khởi mong cầu an lạc giải thoát cho chúng sanh đều là hình thức nuôi dưỡng và phát triển lòng từ ái vị tha. Lòng từ ái vị tha có công năng dẹp bỏ tâm sân hận chấp ngã dị kỷ. Đấy là công phu tháo gỡ các phiền não sanh khởi từ chấp thụ dị ngã và sân hận. Cái tính giáo dục cuối cùng đó là giáo dục thái độ sống chấp nhận thực tại và thanh thản. Nếp sống trong nhà thiền rất là thật, tập trung vào đương niệm nên mọi việc đều trôi qua nhẹ nhàng. Các tư duy vô bộ về quá khứ vị lai gây nên sự rối loạn tâm ý sẽ không có đất đứng trong tâm của người tu trong hướng sống thực hành thuần thục tỳ ni này. Cuộc sống sẽ không còn gì được giấu kín trừ ra bị ngã che khuất. Bí mật của cuộc đời chỉ còn trong dục vọng và trong tư duy về hữu ngã. Nhận thức rõ ràng về điều đó thì người tu sẽ sống an lạc mỗi ngày như mọi ngày. Đây là kết quả của mọi cuộc phấn đấu của con người nhằm đến. Nội dung của quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu này nói rõ về nếp sống của nhà chùa là nếp sống hiện sinh. Do đó chúng ta thực hành thì đem lại rất là nhiều điều an lạc trong hiện tại cũng như là trong tương lai chúng ta trên cái bước đường tu học giải thoát. Thì chúng tôi trong cái năm này chúng tôi không biết triển khai về cái gì, thì buổi đầu tiên chúng tôi xin triển khai giới thiệu khái quát về cái bộ tỳ ni này. Nếu như đại chúng chúng ta thấy cần triển khai trong những buổi tiếp theo đối với từng bài kệ, từng câu chú trong đời sống tu học của mình, thì do sự thống nhất của đại chúng thì chúng tôi theo cái ý đó chúng tôi triển khai. Còn hoặc là chúng ta thấy mình trở lại học một số chuyên đề còn lại của bên giới Bồ Tát, hoặc là học về cái giáo lý căn bản hay là một cái vấn đề nào đó, thì do sự thống nhất của đại chúng thì chúng tôi sẽ theo cái ý của đại chúng ở đây mà chúng tôi sẽ triển khai. Thì cái đó là xin bác chánh thiện sẽ lấy ý đại chúng, rồi có gì sẽ thông báo, chúng tôi sẽ dựa theo ý đại chúng mà tôi sẽ triển khai những cái chuyên đề trong những cái buổi tiếp theo. Thời gian thì đã hết, xin thỉnh đại chúng hồi hướng.